Kính thưa ông bà, chị em, chào các bạn sinh viên thân mến. Hôm nay chúng ta quy tụ đây có một cái biến cố cũng rất quan trọng đối với các bạn sinh viên là kỷ niệm năm thứ 11 thành lập tại giáo xứ này. Sau khi bài giảng này các bạn sẽ có một cái nghi thức đó là tuyên hứa để gia nhập vào đoàn của sinh viên. Cha xin chia sẻ các bạn một ý nghĩa. Chút nữa đây các bạn sinh viên sẽ tuyên hứa một điều, đó là nguyện hết lòng để sống phục vụ thăng tiến phẩm giá của con người và bảo vệ những giá trị chân thiện mỹ, phải không các bạn? Thăng tiến phẩm giá con người và bảo vệ những giá trị về chân thiện mỹ. Các bạn là những sinh viên, là những con người có học thức và những con người đi tìm chân lý qua kiến thức của nhân loại. Phẩm giá của con người chỗ nào? Bây giờ tôi xin hỏi các bạn sinh viên và tất cả các quý ông bà, chị em, các anh, các chị, có bao giờ các bạn, các anh, các chị, tất cả chúng ta đã từng tự hỏi với bản thân mình, tôi sống để làm cái gì? Có bao giờ chưa? Đâu là ý nghĩa mà mỗi ngày Thiên Chúa ban cho tất cả chúng ta đây, ai cũng như ai, 24 tiếng đồng hồ. 24 tiếng đồng hồ sống trên đời này, cùng lắm, giỏi lắm, cũng 3.600 ngày. Thì cái thời gian đó tôi sống để làm cái gì? Mục đích, ý nghĩa cuộc đời tôi đó là gì? Ai đã từng nghĩ đến chuyện đó xin giơ tay nào, các bạn sinh viên, các bạn nào, ai đã từng nghĩ bây giờ tôi học sau này để làm cái gì, rồi có phải là để kiếm tiền thuần túy hay không, hay là tôi còn phải làm cái gì nữa không? Ở đây các bạn, ông các bà, có ai từng đặt cho mình câu hỏi đó, đâu là ý nghĩa cuộc đời của tôi sống để làm cái gì? Cho nên các bạn mới bảo vệ phẩm giá. Chắc chắn một điều, chúng ta ai cũng phải đến một lúc nào đó, mỗi ngày mở mắt ra sắt cặp đến công ty xí nghiệp làm 8 tiếng đồng hồ, tối về rồi sinh hoạt gia đình mấy tiếng, lên giường ngủ xong sáng hôm sau lại vậy. Chẳng lẽ cuộc đời tôi chỉ quanh quẩn đến cái chuyện đó thôi hay sao? Các bạn sinh viên mỗi ngày cũng vậy, nếu các bạn là những sinh viên chuyên chăm cũng phải học hành học vấn này, chắc chắn chúng ta cũng sẽ phải đến lúc tự mình đặt cho mình một vấn đề, ý nghĩa cuộc sống của tôi là gì? Đâu là giá trị phẩm giá của bản thân mình, phải không các bạn? Chút nữa đây các bạn sẽ tuyên hứa cái điều đó. Khi chúng ta đặt vấn đề về ý nghĩa cuộc sống chúng ta, thì chắc chắn một điều, chúng ta sẽ suy nghĩ rằng là cái quả đất này, cái vạn vật vũ trụ này, cái ngôi nhà thờ, cái căn nhà chúng ta đang sống từ đâu mà có, phải không các bạn? Người ta nói chúng ta vất vả suốt một cuộc đời, chúng ta hết 3/4 cuộc đời lo cho cái ăn, cái mặc, cái uống. Nhưng trong cuộc sống chúng ta có thể nhìn đói, có những lúc tới 1 tháng trời 30 ngày. Nhìn khát có thể tới 4-5 ngày, nhưng mà nhìn thở không tới 5 phút. Thì phải không bà chị em à? Không khí, đó là một cái nhu cầu rất thật. Không ai có thể nói không cần được. Khí trời đó là cái mà Thiên Chúa tạo cho chúng ta một cách vô thường. Không cần phải công lao gì, ban như không, và đó là một cái điều cần thiết. Vậy Thiên Chúa ban cho chúng ta cái không khí này, cái thế giới này, cái vạn vật vũ trụ này nhằm mục đích gì? Khi chúng ta tìm ý nghĩa của chúng ta sẽ khám phá ra được ý nghĩa của vạn vật vũ trụ này. Hôm nay các bạn kỷ niệm 11 năm thành lập trong một cái bối cảnh của ngày lễ hiện linh, ngày Thiên Chúa tỏ bày dung nhan của Ngài cho chúng ta. Để qua đó để làm gì, quý ông bà chị em? Để qua đó chúng ta khám phá ra được ý nghĩa cuộc sống, nhất là cuộc sống của người Kitô hữu. Trong bài tin mừng, Thánh sử Luca nói, ba nhà chiêm tinh vào thành Jerusalem hỏi với vua rằng là vua Israel vừa mới sinh ra ở đâu? Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của người tại Đông Phương. Nghĩa rằng là cả đối với các nhà chiêm tinh, hình ảnh của một ngôi sao đó là một hiện tượng rất tự nhiên. Kính thưa ông bà chị em, có lẽ ngày xưa ngôi sao lạ không biết có dấu gì lạ chứ, đó là một hiện tượng rất tự nhiên. Tuy nhiên đối với ba nhà đạo sĩ, qua hiện tượng tự nhiên đó, các ngài đã khám phá ra được một cái điều, đó là phía sau ngôi sao đó là một cái dấu hiệu, một vị Thiên Chúa, một đấng cứu thế vừa mới ra đời. Kính thưa ông bà chị em, các bạn sinh viên đi tìm hiểu, học hỏi về kiến thức nhân loại, chắc chắn một điều, sẽ đến lúc các bạn sẽ tự đặt vấn đề tại sao Thiên Chúa lại đặt để nhiều những cái điều kỳ diệu nơi vạn vật tự nhiên. Và chắc chắn một điều, chúng ta sẽ đặt vấn đề, Thiên Chúa đặt ra những quy luật, những vấn đề đó để làm gì? Nghĩ rằng là qua dấu chỉ của vạn vật tự nhiên này, chúng ta khám phá ra sự hiện diện của Thiên Chúa. Các bạn đang sống trong bối cảnh ngày hôm nay sẽ tiếp cận được rất nhiều những cái giả thuyết của những nhà khoa học vô thần, cho rằng là vũ trụ vạn vật này tự nhiên mà có. Nhưng dưới cái nhìn đức tin của chúng ta, chính Thiên Chúa là chủ tế, là đứng sáng tạo muôn loài muôn vật. Vạn vật vũ trụ này được tồn tại, được bảo vệ cho đến ngày hôm nay, đó là do sự quyền năng sáng tạo của Thiên Chúa. Qua vũ trụ vạn vật, chúng ta nhận ra được sự hiện diện của Thiên Chúa. Tuy nhiên một điều chắc chắn rằng là chúng ta nhận ra được sự hiện diện của Ngài, nhưng Ngài như thế nào? Và tại sao Ngài lại tạo dựng vũ trụ vạn vật này? Và tại sao Thiên Chúa lại tạo ra chúng ta đây? Sinh ra trong một môi trường gia đình, trong một quốc gia, một xã hội, chúng ta sống trong môi trường này có ý nghĩa gì? Chắc chắn lý trí chúng ta sẽ không có khả năng để nhận ra được điều đó. Trong Tin Mừng, khi ba nhà chiêm tin hỏi vua Herode, vua Israel hiện ra ở đây đâu? Herode đã mời các tư tế, các thượng tế đến. Họ làm cái gì? Họ mở kinh thánh ra. Họ chỉ tại Bethlehem, xứ Juda. Đúng nơi, đúng chỗ. Đối với người Công giáo chúng ta, kinh thánh chính là chân lý, là con đường. Vì thế, chắc chắn một điều, khi các bạn sinh viên tiếp cận những tri thức nhân loại, những kiến thức con người, sẽ đến lúc chúng ta thấy rằng lý trí của mình không thể giải quyết được mọi vấn nạn cuộc sống của chúng ta. Vào thế kỷ thứ 19, khi ngành khoa học kỹ thuật thứ 3 phát triển, thì người ta cho rằng khoa học chính là chìa khóa để trả lời cho mọi vấn đề của đời sống con người. Tuy nhiên, cho đến ngày hôm nay, thế kỷ 21, chúng ta cũng thể thấy được con người, ngay cả khoa học có phát triển cỡ nào đi nữa, thì những bí ẩn, những mầu nhiệm trong đời sống của con người, của vạn vật tự nhiên này, khoa học cũng không thể trả lời được tất cả. Đối với người Công giáo, chính Kinh Thánh là chìa khóa để giải quyết mọi vấn đề. Chính Kinh Thánh là con đường để giúp chúng ta tiếp cận sự thật, chân lý và nhất là sự sống nữa. Tiếp đến một vấn đề, kính thưa ông bà, chị em, khi chúng ta tìm về ý nghĩa cuộc sống, chúng ta khám phá ra được ý nghĩa, lý do của vạn vật vũ trụ, và Kinh Thánh là câu trả lời cho tất cả đối với người Công giáo. Trong Tin Mừng kể tiếp, sau khi ba nhà chiêm tin được câu trả lời tại Bethlehem xứ Giu-đê, ba nhà chiêm tin tiếp tục hành trình đến với Bethlehem. Trong khi đó, các kinh sư, các tư tế, những người hiểu về giáo lý, hiểu về Kinh Thánh, có lẽ sau khi Herode hỏi, các ông đã trả lời và sắp gấp sách lại, ngồi ở nhà. Còn ba nhà chiêm tin dẫn thân tiếp tục hành trình tìm đến Bethlehem, và nơi đó các ngài đã khám phá ra được một gia đình, mẹ Maria, thánh cả Giuse, nhất là hài nhi Giêsu nơi hang bò lừa. Và chính nơi đó các ngài đã làm một cái hành vi quỳ gối bái lại, dâng những của vật của quý để dâng tiến hài nhi là vua Israel. Kính thưa ông bà chị em, đó là một cái hành trình mà khi chúng ta nhận ra được chân lý, giá trị sự sống mà chúng ta mỗi ngày Chủ nhật ông bà chị em đi tham dự thánh lễ. Tuy nhiên, nếu như chúng ta cũng giống như các tư tế kinh sư thời Herode, lễ xong về nhà gấp sách lại, lời tin mừng cũng rồi cũng sẽ qua đi, ngày này qua ngày khác. Chúng ta tham dự những buổi tĩnh tâm, tham dự những ngày giảng lễ, nhưng rồi đâu cũng vào đó hết. Thì có lẽ chúng ta quên mất đi một cái khía cạnh quan trọng, đó là dẫn thân bước vào hành trình tìm kiếm Thiên Chúa. Như vậy, kính thưa ông bà, chị em, đối với người Công giáo, chúng ta trong đời sống đức tin của mình, và đối với những bạn sinh viên Công giáo, trong đời sống mà đi tìm kiếm về kiến thức nhân loại, chúng ta cần có 3 yếu tố. Thứ nhất, qua vạn vật vũ trụ, chúng ta nhận ra được dấu chỉ của Thiên Chúa. Và qua Kinh Thánh, chúng ta khám phá ra được Thiên Chúa là đứng thế nào. Và cùng qua Kinh Thánh, chúng ta nhận ra được ý nghĩa của đời sống đức tin của người Công giáo, của một sinh viên Công giáo. Nhưng cái quan trọng hơn hết và là chìa khóa để chúng ta giải quyết mọi sự, đó là chúng ta có dẫn thân vào trong chân lý đó hay không. Chúng ta có dám bước vào hành trình gắn bó với Kinh Thánh, sống cái niềm tin của mình trong chính cuộc sống, trong những ngày mà ngồi trên giảng đường, chúng ta đưa Chúa vào đó, chúng ta nhận ra được chân lý của chính Thiên Chúa trong chính đời sống đức tin, trong chính công việc học hành kiến thức mỗi ngày. Đó là hành trình của ba nhà chiêm tin trong ngày lễ Chúa Hiển Linh hôm nay, cũng là cái con đường mà tất cả mọi người Kitô giáo chúng ta dấn thân trong đời sống đức tin. Ước gì thánh lễ ngày Chúa tỏ bày dung nhan của Ngài cho ba nhà chiêm tin cũng là hành trình tất cả mỗi người chúng ta dấn thân trong đời sống đức tin, và ước gì chính đời sống đó giúp chúng ta khám phá ra được ý nghĩa cuộc sống của chính bản thân mình. Ngõ hầu như các bạn chuẩn bị tuyên hứa, chúng ta phải phục vụ cho việc thăng tiến phẩm giá của con người và bảo vệ những giá trị của chân thiện mỹ. Amen.